This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia.
Vâng, Hành Trung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, ngay bây giờ, mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị hãy gọi số phone của đài là 214-341-5943 để có những câu hỏi liên quan đến về an sinh xã hội quý vị nhé. Và từ đồng phi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Vâng, chị có khỏe không ạ?
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin gửi đến quý vị một lá quả tim rất lớn trong ngày Valentine.
Trái tim rất lớn. Vậy thế nào là trái tim nhỏ thì chị?
Tại vì tim của tôi nó có nhiều đồng hương, có nhiều thính giả quá.
Nó nói như vậy, Hạnh Dung cũng có nhiều đồng hương, nhiều thính giả lắm luôn. Vậy là chắc Hạnh Dung là trái tim nhỏ đi, chị trái tim lớn đi. Hen. Dạ vâng.
Hơn tôi thì trái tim cô phải bự hơn trái tim tôi đó.
Không có đâu chị ơi. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Nghiệp, tên Nghiệp cô.
Dạ.
Dạ, chúng tôi nghe.
Tôi hỏi về vấn đề an sinh xã hội á.
Dạ vâng, xin mời. Xin mời ạ.
Hồi trước kia năm 2007 tôi có bảo lãnh bà xã qua, trong khi đó thì bà có chia cho bà một số tiền của dì thai của tôi đó. Đến năm 2013 thì bà về bệnh, mới về bệnh Việt Nam, trong khi đó thì bệnh đó ở cũng năm mấy gì đó, thì lên trên trên chỗ tổng lãnh sự xin trở qua thì nói tôi phải bảo lãnh trở lại, nhưng mà tôi không có bảo lãnh. Thì bảo lãnh thì nó qua cũng hơi lớn tuổi rồi, thành ra thì không có bảo lãnh nữa. Thì nó chẳng cho ăn lương, nó chẳng cho bà xã để ăn đến hết 2017. Thì bà nó cắt thương số tiền của tôi cho bà đi. Vậy bây giờ bà không còn nữa, thì bây giờ tôi có thể xin cái tiền đi thay mà tôi sang cho bà là trả lại cho tôi được không?
Dạ, năm nay ông bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, năm nay 80.
Dạ, bà nhà bao nhiêu?
Dạ, bà già 81.
Ok. Ông bảo lãnh bà nhà qua đó, thì trong về mặt giá thú thì ông có hôn nhân kéo dài trên một năm, do đó bà được hưởng cái quyền lợi ăn theo trên hồ sơ hưu bổng của ông. Nhưng mà vì bà chưa đủ công dân, không có cái quốc tịch Hoa Kỳ, vì vậy khi bà về Việt Nam quá 6 tháng thì bà không có được hưởng cái quyền lợi hưu bổng trên hồ sơ hưu của ông nữa. Thì xin thưa như thế này, cái tiền mà bà lãnh trên hồ sơ của ông đó, nó không có đụng chạm gì tới cái tiền của ông hết. Tôi lấy thí dụ, có hay không có bà, ông vẫn lãnh $1,000 một tháng. Tôi lấy đó là con ngàn, $1,000 nhá. Ông lãnh $1,000 một tháng, thì bà đủ tuổi hưu, thì bà sẽ được hưởng 50% trên cái số tiền hưu của ông. Có nghĩa là nếu ông bà sống chung thì cái thu nhập của hai ông bà sẽ là $1,500 một tháng. Nó không có mất mát gì trên cái số tiền hưu của ông hết. Nếu ông có người phối ngẫu đương thời hay là người phối ngẫu của những cái hôn nhân trước thì những người này cũng chỉ ăn theo thôi chứ mà không có lấy cái tiền của ông. Do đó bây giờ nếu mà bà nhà ở luôn ở Việt Nam không trở qua nữa, không còn lãnh cái quyền lợi hưu bổng là người phối ngẫu, thì cái số tiền của ông bây giờ cũng như quá khứ không có gì thay đổi hết. Do đó ông không có xin được nói là tôi chia cho bà 50%, bây giờ tôi xin quý vị trả cái số 50% đó cho tôi. Cái bài toán không tính là như vậy, thưa ông.
Hồi đó thì trong khi lên sở xin cơ hội nói đó, tôi cái số tiền hưu của tôi là hết 300 đồng, $300 để mà để cho bà hưởng, thì nó cho thêm 150 đó, là 450.
Dạ, như tôi thưa đó, tôi về hưu nhá, tôi về hưu thì chồng tôi hoặc con tôi dưới 18 tuổi có quyền lãnh một phần trên cái số tiền hưu của tôi. Nhưng mà thí dụ như tôi lãnh tôi 100% thì những người thân của tôi chỉ lãnh tới mức tối đa là 50%, chứ không phải là tôi lãnh 1,000 rồi tôi phải trích ra 500 để chia cho chồng tôi. Không phải như vậy. Tôi bây giờ có chồng hay không có chồng, cái số lương hưu của tôi vẫn là 1,000 đồng. Nếu có chồng, chồng hội đủ điều kiện thì ông chồng tôi sẽ được hưởng 50%, chứ không phải là họ lấy tiền của ông để họ chia cho bà vợ.
Nói gì tôi cũng chưa được hiểu. Tại vì trong khi hồi đó tôi đang hưởng là 700 thì chia cho bà hết 300 rồi thì tôi còn lại 400.
Nè, thưa ông, cái luật lệ của hưu bổng là không có chia mà chứ không phải là chia. Nếu mà ông là 700 và tục lãnh 700, bà đủ tuổi hưu bà sẽ lãnh được phân nửa của ông là 350 đồng. Dạ.
Như vậy bây giờ rồi trong khi đó giờ nó như vậy, bây giờ tôi có thể xin lại cái số tiền 350 đồng của tôi lại được không?
Dạ thưa ông, cái phần của bà là của bà, ông không có xin hồi tối cho ông được.
Vậy bây giờ có thể có cách nào mà để làm cái tiền đó bà xin lại, bà xã xin lại được không?
Dạ nếu mà bà vợ ông muốn tiếp tục được hưởng cái quyền lợi ăn theo của người phối ngẫu thì ông phải bảo lãnh bà qua trở đây lại.
Bà lãnh trở qua đây lại rồi bà vẫn ăn tiếp tục cái số tiền hồi trước hay là mấy số tiền này tôi phải cho bà nữa?
Dạ ông không có cho. Tôi xin giải thích nhé. Bà ăn theo chứ bà không có ngắt véo gì tiền bạc của ông hết. Ông vẫn lãnh nguyên cái số tiền ông đang hưởng. Nếu ông bảo lãnh bà sẽ được bên đây thì bà trở lại bà lãnh 50% dựa trên cái số tiền hưu của ông. Như vậy gia đình ông sẽ có cái tổng số thu nhập là 150% dựa trên cái số tiền nguyên thủy của ông, chứ không phải là họ lấy 50% của ông họ đưa cho bà, ông còn lại 50%. Bài toán không tính như vậy, thưa ông.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, vẫn là số phone 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào đài ngay bây giờ để có những câu hỏi liên quan về an sinh xã hội nhé. 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Chào cô Hạnh Dung, chị Hà Quang. Tôi tên là Tùng ở Đà Lạt á.
Dạ vâng, chào anh Tùng, xin mời anh.
Tôi nhờ cô Hà Quang hết dùm coi cái trường hợp của tôi như thế nào. Năm 2017 á, là tôi sinh năm 1955, năm 2017 là tôi đúng 62 tuổi. thời điểm đó thì công việc nó đang đi xuống và company nó đang lay off từ từ làm tôi cũng sợ rồi đó. Tôi vội vã tôi apply cái retire early, nhưng mà qua tới năm 2018 thì tôi nhận được cái giấy của an sinh xã hội thông báo là họ không có thể thay cho tôi cái bởi vì cái income. Qua sang năm 2018 thì company nó up trở lại little bit rồi, thành ra tôi cũng hơn cũng thấy nó không thay thì thôi thì cũng vờ luôn. Rồi tới năm nay là năm 2022 thì tôi đủ cái full toàn phần, thì tôi cũng nhận được một cái thơ của Sở An sinh Xã hội là họ nói họ sẽ pay cái this time cho full thì thay tôi, nhưng mà pay this time, nhưng mà cái số tiền mà họ pay á, tôi cảm thấy giống như là cái tiền retire early chứ không phải là full retire, Thế thì tôi nhờ cô Hồ Quang hỏi tôi có khiếu nại được hay không?
Tôi nghe được cái câu chuyện của ông thì tôi trách ông một chuyện. Tại sao lại vỡ? Tại sao vỡ? Mình về hưu non, cái tuổi sao
tại vì không? Đó, tiếng Anh, tiếng Bình, tiếng Cái, người ta chỉ nghe thấy cái hàng we cannot pay you this, this time because of your income. Rồi nó nói về chắc nó không cho, thôi rồi.
Và luôn.
Nhưng cái câu chuyện
cũng
của ông
còn đi làm cũng không sao, cũng không có nên để ý gì tới. Và đến thật là last week là nhận được cái thơ của nó là nó pay this time mà sao có tiền ít trịch nha. Bây giờ mình muốn khiếu nại có được hay không?
Được, cái tội của mình là cái tội vờ. Không hiểu không?
Dạ.
Bây giờ cho tôi giải thích vậy nhé. Khi ông về hưu ở 62 đó là ông không lãnh được 100%. Ông đợi tới tuổi hưu toàn phần ông mới lãnh được 100%. Ok.
Yeah.
Rồi. Ở cái tuổi 62 ông lãnh được khoảng 74% thôi, 73-74% so với cái số tiền ông được lãnh ở tuổi hưu toàn phần, có nghĩa là 66 2 tháng.
Yeah.
À, cái hồi mà mình không có lương cái mình đem mình xin early retirement.
Okay. Yeah.
Nhưng khi mình là người về hưu non đó mình tiếp tục đi làm thì nó có cái quy định về cái số tiền mình được đi làm là bao nhiêu.
Dạ.
Yeah. Trong năm 2022 đó, cái số tiền tối đa mà mình được quyền đi làm mà nó không ảnh hưởng đến cái số tiền hưu của mình, nếu mình là người hưu non đó, thì cái số tiền này chỉ có 19.000 một năm thôi. Có nghĩa là khoảng 1.600 một tháng. Trở lại cái thời gian 2017 thì chàng về hưu non, lúc đó là chàng công ty nó xuống, cái chàng ý y thôi, có chút nào hai chút đó, tới chừng công ty nó up thì cái tiền của chàng nó vượt quá cái mức quy định của chính phủ cho phép lúc bấy giờ, thì cứ quá cái mức quy định, cái hai đồng mình làm quá thì chính phủ sẽ trừ một đồng trên cái chi phiếu hưu bổng của mình. Mà lưu ý cái chi phiếu hưu bổng của ông Tùng thời bấy giờ chỉ là khoảng 74% trên cái số hưu toàn phần thôi. Có nghĩa là cái số tiền, nói như vậy cho tôi biết rằng cái số lương của ông làm sao khi cái công ty họ trở lại cái sinh hoạt bình thường nó cao quá. Vì vậy cái tiền sai biệt cái nó ít ấp, có nghĩa là nó ăn hết cái số tiền hưu của ông. Ok.
Yeah.
Nó mới trả lời là we cannot pay you. Ok. We cannot pay you là tại vì you là nhiều gạch tiền quá. Nhưng you đã lỡ, you ghi danh là early retirement, thì you, you dính cái lót ở cái 73-74%. Bây giờ you được tuổi hưu toàn phần thì you vẫn bị kẹt cái số tiền đó. Duy nhất là cái điều bây giờ là you có quyền lãnh cái số tiền ở mức 62 tuổi. Nhưng mà bây giờ khi mà đã được tuổi hưu toàn phần thì cái giới hạn về cái quy định thu nhập không có giới hạn nữa.
Dạ.
Bây giờ tôi nói một câu hơi kỳ cục nha, ai biểu vờ chi.
Dạ. Tại vì lúc đó nó giật giả sợ rồi không tiền phay lung tung đó.
Đúng rồi. Nhân cái câu chuyện vờ của ông Tùng đó, thì quý vị ơi, nếu quý vị bà con thính giả mà có những cái thơ gì mà mình cảm thấy là liên quan đến những cái vấn đề an sinh xã hội, nếu mà mình thấy thắc mắc thì quý vị chịu khó cứ canh hai tuần gọi vào chương trình này để chúng ta có thể tham khảo với nhau nha. Đừng có vờ.
Vậy sao thì, cô thì cái trường hợp đó tôi không có khiếm nại được hả con?
Nghe lỗi tại em mọi đàn em ơi.
Lỗi tại tôi mọi đàn.
Vậy là chắc chắn không khiếm nại được hả con?
Không khiếm nại là người ta đã viết thơ, người ta nói là we cannot pay you because of your high income. Cái wow. Mình ôm trên con đường trắng nhựa, mình vẫn tiếp tục high income, rồi cái mình vờ an sinh xã hội. Có một cái khe hở mà chúng tôi muốn, không phải khe hở, nhưng mà một cái điều mà quý vị cần phải biết, trở lại cái trường hợp của ông Tùng. Nếu ông Tùng về hưu ở cái tuổi 62, lúc đó là tình trạng công việc nó eo hẹp vân vân, thì mình ghi danh vô, mình lãnh tiền hưu. 6 tháng sau, cái công ty của mình nó kêu mình làm lại mà cái mức lương cũ, mức lương mà tốt quá mình không có từ chối được. Thì trong trường hợp này đó, giá như mà ông Tùng đừng vờ, ông Tùng liên lạc với Sở An sinh Xã hội nói rằng tôi lãnh được 6 kỳ rồi đó nha, kỳ được có 700 thôi, mà bây giờ cái job của tôi nó trả tới 40-50 ngàn một năm, nó way over, nó cao hơn quá sức cái số quy định mà chính phủ cho phép. Vậy chính phủ cho phép tôi được bồi hoàn lại cái số tiền. Tôi lấy ví dụ lãnh 700 tháng, mình lãnh 6 tháng, 7 sao lãnh nhiêu hả? Là 4.2. Mình trả nguyên một lúc 4.2 lại cho Sở An sinh Xã hội, là coi như mình xí, mình cancel cái application đó của mình. Thì mình tiếp tục làm mức lương cao. Thì bây giờ tới cái độ tuổi full retirement thì mẹ sẽ lãnh được 100%. Nha.
Cái này thì thường hồi lúc mà apply cho đến bây giờ tôi cũng không có lãnh đồng xu nào của Sở An sinh Xã hội. Cái đó là cách
thì bạn làm lương cao, tao phủi hết của bạn rồi.
Hôm tuần rồi cũng nhờ người gọi bên trên Sở An sinh Xã hội hỏi có khiếu nại được không, thì người ta trả lời là điền cái form SSA 561. Tại sao theo như vậy là người ta cũng approve cái cũng cho mình khiếu nại phải không cô?
Cái quyền khiếu nại là mình có quyền khiếu nại, nhưng mà cái quyền cứu xét hay không là chuyện của họ. Mà trong kinh nghiệm là 30 năm ở Sở An sinh Xã hội thì thường cái đó là lỗi tại em mọi đàn rồi đó em ơi.
Dạ
vâng, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Dạ vâng, xin chào ha. Vâng, thưa quý vị, vẫn là số phone là 2143415943 để quý vị gọi vào đến với chương trình An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang nha. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello, mời vị thính giả này lên tiếng nha. Hello, chắc có lẽ là gọi vào rồi, chắc đi chắc là vô bếp rồi, hay là thôi để Hạnh Dung mời một vị thính giả kế tiếp vậy. Vâng, Hạnh Dung xin mời vị thính giả tiếp theo.
Dạ, alo, phải tôi không cô?
Dạ, thưa phải, dạ xin cho biết tên ạ.
Tôi chào cô, dạ xin chào cô Hồ Quang. Dạ, cô tên là Mai. Tôi có người thân á, xin cô Hồ Quang cho chỉ bảo giùm nha. Qua đây, qua ở Việt Nam, con bảo lãnh qua cha mẹ, mà người mẹ thì có một tháng sau có thẻ xanh và có social. Nhưng người cha bị cái social không có, 6 tháng nay rồi không có cô. Mà gọi lên ở trên cái social ở đường 360 ở Arlington, nó không có giải quyết. Rồi gọi hoài thì nó có cho lên một lần, nó nói nó có cắt rồi. Nhưng mà bây giờ xét ra là cái tên đó là lộn tên ai tới bây giờ luôn. Xin cô chỉ rồi phải đi đâu khiếu nại để cho ông được có cái social để ông đi làm.
Dạ thì hồi mình trở lên cái chỗ đó nhá. Nhưng mà bây giờ người ta chưa có mở cửa. Thì trong cái trường hợp của những vị mà được đi qua Mỹ theo diện đoàn trưởng gia đình đó, thì cái hồi này nó có một cái hay ho là cái lúc mà mình xin visa ở Việt Nam đó thì có một cái mẫu để mình có muốn xin luôn thẻ an sinh xã hội không, thì mình để yes, thì khi mà mình qua tới đây những cái thông tin về thông tin cá nhân của mình ở Bộ Ngoại giao họ có hết rồi, họ mới chuyển qua Sở An sinh Xã hội. Thì như bà nói là từ vợ đó được nhận được thẻ xanh và kế đó cũng nhận được thẻ an sinh xã hội luôn. Cái này thì nó có trục kỹ thuật với cái người chồng. Và cái, đối với cái người mà muốn xin thẻ an sinh xã hội lần đầu tiên trong đời thì cái người đó phải được phỏng vấn trực tiếp bởi một vị viên chức của Sở An sinh Xã hội. Ok. Như bà nói là phải gọi hoài cái đó, khi cái mình cũng khiếu nại là quý vị cho tôi gặp mặt rồi mà quý vị vẫn chưa gửi, thì nếu quý vị cần thì cho tôi cái hẹn để đích thân cái người nạp đơn đó lên để cho người ta dòm mặt, người ta quay mắt mình một chút rồi người ta mới làm cái hồ sơ cho mình. Lưu ý là khi đi nhớ mang theo cái passport, trên đó có đóng con dấu là processing for I-551 hoặc là nếu có thẻ xanh thì mang cái thẻ xanh theo nha. Tại vì cái thẻ xanh đó Sở An sinh Xã hội sẽ chiếu theo cái thẻ xanh đó để mà cấp phát cái thẻ an sinh xã hội cho mình. Có rất nhiều trường hợp nó hơi lấn cấn, tôi lấy ví dụ những người mà có tên chẳng hạn như là Đặng Thế Sang, cái đánh tên sao nó thành ra là Đặng Sang Thế, thì cái Sang là cái tên chứ không phải là cái họ, cái Thế là cái nó thành cái Thế tên chứ không phải là cái lót, thành ra nó có cái lục trong đó đó, thì mình phải lên mình giải thích cho rõ ràng, mang theo cái bằng chứng của sở di trú nhá.
Dạ thưa cô, có gọi hoài thì sau này nó có cho lên mạng đăng ký luôn, thì nó cho gặp một lần ở tại trên đó. Nó nói nó đã cấp rồi Nguyễn Văn Tùng, nhưng mà cái địa chỉ nó mở ra thì cái địa chỉ không có đúng địa chỉ nhà của mình. Nó nói thôi đi về đi để nó xét lại rồi nó cấp. Tới bây giờ thêm mấy tháng nữa rồi không có gì hết. Rồi thằng con nó mới gọi nữa, gọi hoài, nó để máy hoài rồi tự động nó cấp. Làm hoài cứ vậy hoài, giờ không biết gọi ở đâu để mà được giải quyết với cô.
Thì cái này phải chịu khó thôi nha. Như tôi giải thích đó, cái tiến trình mà họ cấp cái thẻ an sinh xã hội cho cái người đầu tiên mới tới Mỹ đó, nó phải qua những cái giai đoạn như vậy nha. Thì bây giờ mình cái phần mình là tôi bậy vậy nha. Bảo đấy, cái đứa con đó một cách ra nha. Rồi cái bấm cái số điện thoại, cái để nó hát hỏi gì đó, cho mình chờ thấy bà bố thì lúc đó mình làm việc khác. Rồi khi nào mà mẹ em trả lời thì mình mới trình bày nha. Chứ mình thấy lâu quá mình ngồi mất thì giờ cái mình bỏ cuộc, bây giờ làm chuyện khác đi, cứ để cái speakerphone lên, mấy em để nhạc cho mình nghe hàng lúc, để khi nào mà mấy em bắt mic thì mình tiếp xúc nha.
Họ để gần hơi tự động họ tắt cô, mình cũng vẫn để nghe nhạc rồi tự động cái máy nó tắt à, chứ mình không có tắt cô.
Ủa vậy hả? Giờ mình ráng mình bấm, mình chịu khó nha.
Dạ vậy hả cô, giờ phải chịu vậy thôi chứ tôi không có làm cách nào hết cô. Dạ cảm ơn cô
rồi.
Vâng, Hạnh Dung cảm ơn chị Mai đã gọi vào đến với chương trình ha.
Dạ
vâng.
Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, xin chào.
Dạ.
Vâng, thưa quý vị, vẫn là 2143415943 để đến với chương trình An sinh xã hội. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ, alo, xin chào chị và chào cô Hồ Quang.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Thảo.
Vâng, chào Thảo, cô Thảo.
Nguyễn. Em muốn hỏi cô Hồ Quang là bây giờ chồng em năm nay là tuổi sinh năm 1956. Năm nay là 65 tuổi. Hello.
Trời, cái tên chồng mà cũng không nhớ nữa. À, cái tuổi của chồng mà không nhớ nữa.
Tên của chồng là sinh 1956 cô.
Hả?
Dạ chồng em tên chồng em là Trần Hồ Ngọc Trần, sinh 1956.
Tháng mấy 1956?
Dạ ngày 7 tháng 8 1956, Trần Ngọc Hồ.
Ok. Rồi.
Dạ. Em muốn có câu hỏi này là vợ chồng em qua Mỹ này năm 6 tháng 11 năm 2014, mà cho đến hôm nay là cũng được hơn 7 năm rồi đó con.
Ok.
Dạ, vợ chồng em thì có cái bệnh bây giờ tự nhiên cả năm nay á, một năm nay á thì bị cái bệnh quên nhớ nhớ á con. Thật ra bây giờ đi làm hãng á, thì chỉ làm được những cái việc bình thường thôi, còn việc mà làm những cái hãng mà việc mà suy nghĩ nhiều thì làm không nổi. Cho nên là em muốn hỏi cô là chồng em như vậy á, là có được về hưu non không cô?
À, bây giờ cho tôi hỏi nha. À, tuổi chồng em đã được 65. Câu hỏi thứ nhất, chồng em đã là công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ chưa, đang học có để thi đó cô.
À, chồng em từ ngày qua Mỹ đã đi làm liên tục, từ ngày mới đến Mỹ phải không?
Dạ thì vợ chồng em cũng nói là hẳn liên tục là 4 năm rưỡi. Về sau đó em bắt đầu anh ấy có cái bệnh nhức đầu là không thể làm hãng đó rồi mới chuyển đi hãng khác đó cô.
Okay.
Thì nói chung là cũng làm chưa có đủ cái đủ của 7 năm.
Là anh 7 năm, em 7 năm phải không?
Dạ.
Thì bây giờ em nhắm là ổng còn tiếp tục đi làm được không, hay là em muốn xin cho ổng một cái trợ cấp nào khác?
Dạ bây giờ nếu mà giờ chồng em đi làm á là phải có em làm kế bên cạnh để em nhắc nhở, còn không một mình ảnh là không có làm được ở hãng.
Ok. Nếu cái thu nhập của vợ chồng em cộng lại bây giờ là một tháng được khoảng bao nhiêu?
Dạ thu nhập vợ chồng em á một tháng là nếu mà đi làm đều á thì được chưa trừ thuế thì được cỡ 3.000 đến 3.200 cô.
Thì như vậy là ổng được khoảng chừng 1.500 phải không?
Dạ.
À, thưa thì tôi xin thưa là ổng chưa có đủ 10 năm làm việc nhá. Ổng chưa đủ 10 năm làm việc, do đó ổng chưa được lãnh tiền hưu. Cái trường hợp mà cùng lắm đó là mặc dầu chưa có công dân Hoa Kỳ, chưa có 40 tín chỉ an sinh xã hội, nhưng mà cái tình trạng sức khỏe trong cái trường hợp mà nó suy sụp đó, thì ông có thể xin cái tiền SSI cho người trên 65 tuổi bằng cách ông nghỉ việc và ông mượn cái số tín, ông dùng hết cái số vốn tín chỉ của ông và ông mượn cái số tín chỉ của em, thì hai vợ chồng tổng số tín chỉ trên 40 thì ông có thể xin cái SSI. Và nhờ cái SSI ông sẽ được luôn cái Medicaid và Medicare.
Dạ.
Chương trình SSI. Mà... Dạ. Em nói tiếp
cô đi. Cô nói đi cô. Dạ cô nói đi cô.
Ok. Cái chương trình SSI là nhằm giúp đỡ cho những người có thu nhập thấp và tài sản hạn chế. Thì cái tài sản là miễn làm sao hai vợ chồng em đừng có quá 3.000 đô la là tài sản. Thì tài sản gồm có tiền bạc để trong ngân hàng, tiền ở nhà, ông khố phiếu vân vân, những cái gì mà em có thể chuyển thành tiền mặt được thì gọi là tài sản, đừng quá mức 3.000 thì ông xã em có thể được SSI.
Cô cho em hỏi
là
như bây giờ chồng em á không có thể nhớ được mà bây giờ muốn xin thi quốc tịch thì xin miễn được không cô?
Cái đó thì em phải liên lạc ở bên di trú nha, và em phải có một cái người bác sĩ mà họ chứng nhận rằng cái khả năng quên nhiều hơn nhớ của chồng em đó khiến ông không học được bài thi quốc tịch. Thì khi mà cái người bác sĩ đó đồng ý điền cái đơn đó rồi thì em mới gửi qua sở di trú để xin miễn thi nhá.
Dạ. Vậy là chưa cô cho em hỏi thêm một cái nữa, nếu mà như vậy thì chồng em được một tháng cỡ bao nhiêu vậy cô?
Nếu mà cái lương em khiêm nhường thì cái mức tối đa của một người được lãnh SSI bây giờ là 841 đồng.
Dạ.
Còn nếu mà tính là em để kèm kẹp ổng thêm mấy năm nữa cho đủ 10 năm thì lúc bây giờ ổng thông thả, ổng lãnh tiền hưu và Medicare.
Dạ, nếu mà kẹp ổng thêm mấy năm nữa là 10 năm, đủ 40 chứng chỉ hả cô?
Đúng rồi em, đúng rồi đó.
Cô cho em hỏi nếu mà như vậy thì một tháng mình được thu nhập bao nhiêu vậy cô? Được cái mức chính phủ cho đó cô?
Không, cái tiền hưu đó, nếu em kèm kẹp ổng được tới 10 năm đó, thì cái tiền hưu nó sẽ tùy theo cái mức độ mà ổng đóng góp vào quỹ an sinh xã hội nhá. Còn nếu mà lúc bây giờ mà cái mức độ em bao nhiêu tuổi nè?
Dạ thưa cô, em năm nay 58 tuổi rồi cô.
Em ơi, còn đường xa lắm, em ráng chiến đấu nha em. Thì bây giờ ổng đó, cái phần của ổng em ráng em kèm kẹp cho ổng đủ 10 năm, ổng lãnh cái tiền hưu của ổng, nhá.
Dạ, 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 em hiểu rồi, cảm ơn cô nhiều.
Chào em nha.
Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe,
chúc
chị nhiều sức khỏe cho chị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mai rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình nha. Nếu có gì thắc mắc thì chờ đến chương trình của cô Angie Hồ Quang cái gọi vào để mình hỏi. Cô Hồ Quang sẽ sẵn sàng trả lời tuốt tuần tuột. Vâng, cảm ơn nhiều. Vâng, thưa quý vị.
Nói tiếng giọng Bắc thì phải nói cho rõ ra. Cô ấy sẽ giải thích tất tần tật.
À, tật tật, tuốt tuần tuột. Dạ vâng, quý vị ơi, đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Qua. Mặc dù là thời gian cũng sắp hết rồi, nhưng mà Hạnh Dung thấy cũng có nhiều quý vị đang đợi trên đường dây. Và bây giờ thì Hạnh Dung mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Bà tôi không? Bà
dạ
tôi
vâng,
không?
Dạ vâng, nghe tiếng quen quen.
À, chào cô Hạnh Dung, tôi Tiến Hương, chào dạ. Cô Hồ Quang. Cho tôi có hai câu hỏi dành cho hai bà bạn. Một câu hỏi là một người họ có quốc tịch, có mười mấy năm làm, rồi họ về Việt Nam họ làm ăn, rồi họ bị tai nạn bên Việt Nam, thì họ có xin được tiền bệnh bên Việt Nam, bên Mỹ hay Indo gì không? Thì cô trả lời cho họ biết là thứ nhất, một bà, rồi còn một bà nữa. Một bà nữa là bà đang ở Mỹ mà bà tiền hưu ít, rồi bà hưởng được Medicare, HHE, rồi bà định mua cái gói chung cấp miếng đất và cái tiền lo mai táng, hai cái thứ đó dùng lại là khi chết chứ là tùng là tốn mười mấy ngàn đó, nhưng mà họ mua hai gói đó họ trả góp đến khi chết thì bị xài cái đó thì cái Medicare có bị mất không, tiền HHE có bị mất không, rồi cô trả lời giùm để tôi kể lại cho họ nghe. Cảm ơn cô nhiều.
Bà Hương ơi, dạ, tốt đó, chắc là bà mở cái văn phòng dịch vụ được đó.
Còn bộ thì ai người ta nhờ mình giúp giùm với họ, ở đời mà giúp người người lại giúp ta, làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội lo mà.
Ôi trời ơi, xuất khẩu thành thơ luôn đó cô Hương.
Bây giờ, trường hợp thứ nhất nhé, người có công dân thì đã đủ tuổi, đã đủ tín chỉ an sinh xã hội, cái người bạn này của bà bị thương ở Việt Nam được bao nhiêu tuổi?
Cỡ bốn mấy, 50 gì đó.
Ok. Thì ở Sở Lao động Sinh Xã Hội không có chi nhánh ở Sài Gòn mà có chi nhánh ở Manila, Philippines.
Yeah.
Thì có thể đập đơn xin quyền lợi tàn tật qua mạng, nhưng mà phải gửi về Philippines chứ không có gửi không có bởi ở Sài Gòn được.
Tới qua mạng là khi họ có kêu mình tới trực tiếp gặp mặt không cô?
Họ sẽ cái đó là phải giải quyết qua cái chuyện của ở bên tuốt, ở bên Phi Hồng Tân rồi.
Dạ.
Ok. Rồi cái bà thứ nhì. Cái bà thứ nhì đó, bà có con không?
Bà có con, có một đứa.
Có con có hiếu thảo gì không?
Thì cũng con trai, không biết có, chưa có vợ, không biết có hiếu không, chưa biết.
Ok. Rồi, thì đó là cái âu lo của người mẹ.
Yeah.
Thì nó mày làm ơn mày có thiếu giùm tao một chút.
cái này là tao lo rồi mày cái đỡ cho gánh nặng của mi, thì mi chịu khó mi đi ra mi mua cái hồ sơ mà chôn cất tao đi. Mi mua thì tao không có ảnh hưởng tới cái SSI Medicare của tao, mà tao
mua mẹ đóng tiền thì cũng không đâu ảnh hưởng, phải không?
Nên bà tiền đâu bà đóng dữ vậy trời,
thì bà ăn tiện tặng mới là tiện, bà xài tiện lại để một tháng bây giờ chút
thì làm sao làm miếng
rồi bà nấu cơm cho con, bà nó cho chút nữa là bà đủ đóng cái chỗ đó.
Thì biểu nó đó, khi mà bà nấu cơm cho nó thì biểu mày lấy cái tiền đó mày mua cho ta, vậy thôi.
Coi như nó mua tiền nó đóng dầm luôn hả?
Thì biểu mày trả trong tao, mày đừng trả bằng tiền mày đi, còn nào mua cho ta, chứ mày trả bằng tiền là coi như income của ta là ta cũng tiêu, hiểu không?
Coi như là nó mua tiền, nó có thứ gì cũng nó hết, nhưng mà cho mẹ nó chết là có chỗ đó hả? Là được hả?
Thì mai mốt nó đóng trước, mai mốt nó khỏe, tốn tiền cho ông bà sao đằng nào, nó cũng phải chôn bà, đâu bỏ bà thúi được đâu, thấy không? Con đứa con một má.
Đó. Thì hỏi dùm cho người ta đi, người ta yên tâm, cho người ta lo hao hoài. Sống thì sợ đói không có ăn, mà chết thì sợ không có chỗ chôn.
Thì có sống cái nhà thác cái mồ mà.
Đó. Cho nên nhiều người họ lo hao mà họ không có đặt tình câu hỏi, họ nhờ hỏi dùm.
Đúng rồi.
Dạ, nhờ hỏi dùm cũng giúp ấy. Nhiều bà lắm, nhiều bà bạn lắm.
Bà làm chi nhánh cho tôi được đó bà Hương.
Cái gì đâu, thì hồi nãy tôi nói cái câu có dao gì đó, giúp người lại giúp ta, làm ơn những thiệt đó mà vội lo, biết đâu mai mốt tôi già có người khác giúp là tôi gì đó.
Đúng rồi.
Mốt tôi già thêm tôi lẫm cẩm cái người khác giúp giùm.
Trừ giúp người ta mà có giúp bằng bị quản luôn không đó?
Hả?
Trừ giúp người ta mà có cho người ta bị quản không?
giúp cho người ta, cái cho người ta ăn mì quản không à? Là ai mà chịu ăn thì tôi sẵn sàng, bữa ăn không to không đáng là bao. Cái gì mà trong khả năng mình sẵn sàng hết, từ cái ăn tới cái công tác trong khả năng sẵn sàng hết. Tôi đây dễ lắm chị Hồ Quang ơi. Cái gì trong khả năng tôi sẵn sàng hết. Mình giúp cho người A nó không bao giờ giúp lại, nhưng mà người B sẽ giúp lại mình. Tôi biết cái nhân quả nó như vậy. Cho nên cũng giống như mấy bà dâu, bây giờ mình làm dâu người ta, mai mốt người ta làm dâu là mình, ví dụ gì đó.
Thì này làm ai bị làm dâu sáng sáng
đó. Tôi ngày xưa tôi làm dâu hả, tôi biết những cái điều đó trên đây hả. Bà má chồng tôi nó tôi thèm cái đó, tôi sẵn sàng mua liền. Thì mai mốt tôi gặp con dâu nó cũng tốt, là y như tôi, mai mốt tôi là gặp con dâu phải giống như tôi thôi. Thì đến thằng con tôi nói con ước rằng mai mốt con có con vợ giống y mẹ vậy đó. Vậy đó mà.
Vâng, chị Hương.
Ai mà cần cái gì mở miệng ra là tôi sẵn sàng liền. Còn không mở miệng thì tôi không biết được, tôi mò cho mở miệng trong khả năng tôi giúp được với mày trời.
Vâng vâng chị.
Tiền cái cũng không mang theo được.
Chị Hồ Quang ơi.
Chết cũng đi hai tay không.
Chị Hồ Quang ơi, Hạnh Dung nghĩ là chắc chị Hương này sẽ làm như hồi nãy anh đề nghị cho làm gì giúp chị gì đó. Cái điều đó là đúng. Chị mừng nào lên là 10 lần
chị,
hết
chị
9
Quang
lần là nhờ.
Cô Hạnh Dung mai mốt già yếu cần gì giúp thì cứ kêu tôi.
Dạ
tôi
vâng.
Tôi gọi vô đó cứ kêu.
Dạ cảm ơn chị Hương, và đặc biệt mới biết thêm nữa. Ủa chị Hồ Quang ơi, sao chị Hương nấu mì quảng hả? Chị làm ngon
dân
lắm
quảng.
Hả?
Dân quảng thì đa số là họ biết nấu mì quảng, không ngon thì cũng tạm tạm.
Không ngon thì cũng tạm tạm.
Nhưng mà bà Hương quả nhiêu tuổi mà tính nuôi bà Hạnh Dung?
Trời ơi, tôi có 6 máy mà tôi quen nó, bà 8 máy mà có nhiều bà cũng còn khỏe hơn tôi nữa.
Dạ, dạ vâng Hạnh Dung.
Tôi có quen nhiều bà 8 máy mà cũng khỏe hơn tôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều, nói chuyện với chị rất là vui, và cũng chị đã gọi vào giúp bạn bè và đã tham gia với chương trình của chị NC Hồ Quang với Hạnh Dung. Vâng, nhân ngày Valentine thì thôi Valentine nha, với trái tim. Trái tim này là trái tim to, nhưng mà còn một trái tim bự nữa. Vâng, cảm ơn chị nha.
Cảm ơn cô Hồ Quang và Hạnh Dung nha. Rồi, bye bye.
Dạ vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, chị Hương, vị thính giả sau cùng đã kết thúc chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội, cũng như là cảm ơn quý vị đã gọi vào để tham gia. Và Hạnh Dung đặc biệt cảm ơn chị trong ngày lễ Valentine mà chị dành thời gian đến cho quý thính giả cũng như là chương trình của chị em mình nói. Và Hạnh Dung cũng không quên chúc trái tim bự trong ngày Valentine Day, xin hẹn gặp lại chị lần sau.
Dạ, xin gặp lại lần 2 tuần nữa. Xin kính chào quý vị.
Dạ, vâng, kính chào. Vâng, thưa quý khán giả, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình tin tức ban chiều sẽ đến cùng với quý vị qua sự thực hiện của Hạnh Dung và Thu Hương. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dịu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đôi.